Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Biên tập viên Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn. Sau một thời gian dài trì hoãn do dịch COVID-19, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo gọi tắt là CDU cầm quyền tại Đức vừa tiến hành bầu ông Armin Laschet làm tân chủ tịch đảng tại một hội nghị bỏ phiếu theo hình thức trực tuyến. Với kết quả này, ông Laschet, 59 tuổi, sẽ trở thành lãnh đạo mới của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trong Liên minh bảo thủ cầm quyền CDU-CSU. Cũng đồng nghĩa, chính trị gia này sẽ trở thành ứng cử viên tiềm năng thay thế Thủ tướng Angela Merkel, nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất không chỉ tại Đức mà cả khu vực châu Âu. Liệu chính trường Đức trước ngưỡng cửa mới sẽ như thế nào? Đây cũng là nội dung trong chương trình Hồ sơ sự kiện ngày hôm nay.
Sau phần tự giới thiệu và trình bày các chính sách ưu tiên theo hình thức trực tuyến, ngày 16 tháng 1 vừa qua, ba ứng cử viên chức Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU gồm ông Armin Laschet, ông Friedrich Merz, cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên bảo thủ CDU-CSU trong Quốc hội, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Norbert Röttgen bước vào vòng bỏ phiếu. Tại lần biểu quyết trực tuyến lần thứ nhất, có tổng số 992 đại biểu thực hiện biểu quyết, trong đó có 3 phiếu trắng. Theo kết quả được Tổng thư ký CDU Paul Giamat công bố, ứng cử viên Merz nhận được 385 phiếu thuận, ông Laschet nhận được 380 phiếu, trong khi ông Röttgen được 224 phiếu. Về kết quả này, hai ứng cử viên là ông Merz và ông Laschet bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong lần bỏ phiếu thứ hai, ông Laschet đã nhận được 521 phiếu ủng hộ, ông Merz được 466 phiếu. Qua đó, ông Laschet trở thành chủ tịch mới của đảng bảo thủ CDU. Phát biểu sau khi được bầu, ông Armin Laschet cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại trong đảng, hàn gắn quan hệ với đảng anh em Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU trong Liên minh bảo thủ cầm quyền, hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới.
Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và sẽ cống hiến hết sức mình để chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực trong vài tuần nữa và đảm bảo rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau đó và có được chức vụ Thủ tướng Đức.
Theo chương trình đại hội, CDU sẽ tiếp tục tiến hành bầu các chức danh phó chủ tịch đảng gồm có 5 người, đoàn chủ tịch đảng gồm có 7 người và ban chấp hành trung ương của đảng gồm 26 người. Để đảm bảo tính pháp lý, các đại biểu tham dự đại hội CDU sẽ bỏ phiếu một lần nữa qua đường bưu điện và kết quả được thông báo vào ngày 22 tháng 1. Nhưng việc bỏ phiếu qua bưu điện dường như chỉ mang hình thức, thủ tục bởi cả 3 ứng cử viên tham gia tranh cử trước đó đã nhất trí sẽ tôn trọng ứng cử viên được lựa chọn trong lần biểu quyết trực tuyến. Theo đó, hai ứng cử viên còn lại sẽ không tham gia tranh cử trong lá phiếu gửi qua đường bưu điện để đảm bảo sự đồng thuận và thống nhất giữa hai lần bầu chọn.
Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thống, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo gọi tắt là CDU thường sẽ là ứng cử viên thủ tướng cho Liên đảng CDU-CSU. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, lãnh đạo Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU Markus Söder cũng là người đang được nhiều cử tri ủng hộ. Vì thế, cuộc đua lựa chọn ứng cử viên Thủ tướng Đức, người sẽ thay thế kỷ nguyên Angela Merkel, được đánh giá sẽ còn nhiều gay cấn.
Ứng cử viên Thủ tướng Đức đầu tiên là ông Armin Laschet, thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, vừa giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chọn người lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU. Sinh năm 1961, ông Laschet là người ủng hộ nhiệt thành cựu chủ tịch CDU Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Đặc biệt kể từ năm 2015, khi Thủ tướng Merkel phải đối mặt với những quan điểm phản đối mạnh mẽ trong một bộ phận thành viên CDU liên quan đến chính sách tiếp nhận người tị nạn, ông Laschet vẫn luôn là một đồng minh đáng tin cậy. Nổi bật là năm 2015-2016, ông đã bảo vệ quyết định mở cửa đón hơn 1 triệu người di cư của bà Merkel.
Trong khi ông Armin Laschet có nhiều lợi thế từ đảng bảo thủ cầm quyền thì chính trị gia Markus Söder cũng là một nhân vật không hề kém cạnh. Ông Markus Söder sinh năm 1967 tại Nuremberg, từng học luật và từng là nhà báo. Ông bắt đầu tham gia Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU từ năm 1983. Đây đang được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của ông Laschet trong cuộc đua trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Là một chính trị gia trẻ tuổi và đầy tham vọng, ông Markus Söder, từ một người chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, giờ đây đã trở thành một trong những đồng minh trung thành nhất của nữ thủ tướng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 suốt thời gian qua. Theo một số cuộc thăm dò dư luận mới đây, ông Schröder thậm chí còn được các cử tri Đức mến mộ hơn ông Laschet với chủ trương triển khai các biện pháp nghiêm ngặt và cứng rắn để ứng phó đại dịch COVID-19.
Trong các cuộc thăm dò dư luận, một ứng cử viên cho vị trí thủ tướng khác là Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cũng xuất hiện với tiềm lực khá đáng gờm. Chính trị gia bảo thủ này đã nhận được sự chú ý của dư luận Đức khi từng có thời điểm vượt điểm ủng hộ với Thủ tướng Merkel, dù có tuổi đời rất trẻ, sinh năm 1980.
Đó là thời điểm cuối năm ngoái khi 52% người dân Đức hy vọng Bộ trưởng Jens Spahn sẽ có tác động lớn nhất có thể đối với chính trị Đức trong năm tới, cao hơn 1% so với Thủ tướng Merkel, chính trị gia được yêu thích nhất năm 2019. Tuy nhiên, ông Jens Spahn được cho là thiếu kinh nghiệm điều hành so với hai ứng cử viên là Schröder và Laschet. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Đức nhiệm kỳ tới đều có những thế mạnh và hạn chế riêng. Nhưng có một điều chắc chắn là bất cứ ai được tín nhiệm bầu vào vị trí này sẽ đều phải đảm nhận những trọng trách và thách thức vô cùng lớn. Đó là viết tiếp những thành tựu của chủ nghĩa Angela Merkel đã tồn tại và in dấu đậm nét trên chính trường, xã hội Đức và châu Âu suốt 15 năm qua. Thế nhưng cùng đó phải là những đổi mới và cải cách cho phù hợp với bối cảnh mới. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
Theo giới quan sát, nước Đức đang đứng trước một thách thức cực kỳ khó khăn khi phải lựa chọn ra một nhân vật đủ tầm và phù hợp có thể kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Merkel vốn được đánh giá là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất không chỉ tại Đức mà trên toàn châu Âu trong một thập kỷ rưỡi qua. Bà cũng được tôn vinh là nhân vật bảo vệ trật tự và tự do của phương Tây. Chính bởi bà Merkel là một tượng đài quá lớn nên bất cứ ứng cử viên nào cũng chịu áp lực vô cùng lớn. Vì thế mà nỗ lực tìm kiếm nhân vật thay thế cho vị trí lãnh đạo đảng CDU đã từng thất bại vào năm ngoái khi ứng cử viên đó quá lu mờ. Thế nhưng rõ ràng, không gì có thể bất biến, uy tín của bà Merkel cũng đã giảm sút trước thời điểm đại dịch COVID-19 hoành hành. Cách thức xử lý hiệu quả dịch bệnh đã giúp bà Merkel và đảng CDU lấy lại sự ủng hộ từ người dân. Thế nhưng hơn ai hết, bà Merkel hiểu rằng dịch bệnh rồi sẽ đi qua và việc rút lui của bà là không thể trì hoãn. Việc ý nghĩa nhất bà làm được là để lại thành tựu chống dịch COVID-19, lấy lại niềm tin cho đảng CDU cầm quyền. Có thể nói, chiến thắng của ông Laschet trong cuộc họp đảng CDU vừa qua đánh dấu quyết tâm của những người muốn tiếp nối chính sách ôn hòa và trung dung mà Thủ tướng Merkel đã theo đuổi suốt 15 năm qua. Bài phát biểu chiến thắng của ông Laschet cũng đã nhận được sự tán thành của đa số đảng viên CDU với cam kết vừa tiếp nối truyền thống, vừa mang đến những làn gió mới tích cực cho đảng và cả đất nước. Lãnh đạo đảng CDU mới cũng tạo ấn tượng với thông điệp về sự hòa giải, đoàn kết, đồng thời kêu gọi những người bảo thủ hãy rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra bên kia Đại Tây Dương với đồng minh Mỹ. Thực tế, tuyên bố này cũng khá phù hợp với nguyện vọng của người dân phản ánh trong các cuộc thăm dò dư luận thời gian qua. Như về chính sách của nước Đức trong thời gian tới, khoảng 60% số người Đức được hỏi mong muốn chủ tịch mới của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hiện nay của bà Merkel. 51% ủng hộ một liên minh cầm quyền giữa CDU-CSU và Đảng Xanh sau cuộc bầu cử quốc hội tới. 26% ủng hộ liên minh giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức, SPD, Đảng Xanh và Đảng Cánh Tả, trong khi chỉ có 18% ủng hộ mô hình đại liên minh CSU-CDU-SPD hiện nay. Nếu Đảng CDU tiếp tục giành ưu thế trong cuộc bầu cử vào cuối tháng 9 năm nay, nhiều khả năng ông Laschet sẽ hội đủ sự ủng hộ để chính thức thay thế bà Merkel trở thành Thủ tướng Đức. Khi đó, thách thức của ông Laschet còn là đoàn kết nội bộ đảng cầm quyền cũng như duy trì sự ủng hộ của cử tri đối với đảng CDU. Thế nhưng ngược lại, ai cũng hiểu, CDU hiện đang giành được tỷ lệ ủng hộ trội hơn các đảng khác, một phần là do cách xử lý phù hợp và hiệu quả của bà Merkel với đại dịch. Phần lớn khác là uy tín được bà Merkel xây dựng trong 4 nhiệm kỳ qua. Trong đó, bà Merkel là đại diện cho một hình mẫu nhà lãnh đạo biết lắng nghe, kiên nhẫn, tài năng và vô cùng khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ đối nội đối ngoại. Điều này lý giải vì sao nước Đức đã tạo được một vị thế và tiếng nói có uy tín trong khu vực, đồng thời góp phần tạo nên một khu vực châu Âu như ngày nay. Đây cũng chính là thách thức rất lớn đối với bất cứ nhân vật nào sẽ trở thành Thủ tướng Đức trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.